chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Mặc dù được lực lượng công an tuyên truyền nhắc nhở và đã ký cam kết treo biển tạm dừng hoạt động, nhưng quán karaoke Bảo Anh, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh vẫn lén lút mở cửa phục vụ khách hát.
Hiện nay, công tác chuẩn bị cho ngày toàn dân đi bầu cử đang được các cơ quan chức năng từ trung ương đến các địa phương tích cực triển khai. Tuy nhiên, với mưu đồ chống phá, các thế lực thù địch, các đối tượng phản động chống đối, cơ hội chính trị vẫn đang tiến hành nhiều hoạt động chống phá hết sức quyết liệt. Vì vậy, hơn ai hết, mỗi người dân cần nhận diện và đấu tranh với các mưu đồ chống phá này.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, quá trình điều tra xác định các clip khiêu dâm đồi trụy đang lan truyền trên mạng Internet cho rằng được ghi hình tại quán bar karaoke Sunny Phúc Yên, Vĩnh Phúc là giả mạo và đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra. Trong tháng 5, quán bar karaoke Sunny có địa chỉ tại phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc, được coi là ổ dịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vì phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 bị lây nhiễm từ đây. Nguồn lây được cơ quan chức năng xác định là có liên quan đến chuyên gia người Trung Quốc mắc COVID-19 sau khi rời khỏi khu cách ly tập trung tại Yên Bái. Ngay sau đó, trên mạng Internet đã lan truyền nhiều clip khiêu dâm, đồi trụy cho rằng là ở quán bar này. Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định các clip khiêu dâm, đồi trụy là giả mạo và hoàn toàn sai sự thật. Trong đó, đáng chú ý là một trang web chuyên về soi kèo cá độ bóng đá đã đăng tải thông tin kèm đường link chứa clip thác loạn tập thể và cho rằng được ghi hình tại quán bar karaoke Sunny Vĩnh Phúc. Thượng tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có đủ căn cứ xác định các clip khiêu dâm đồi trụy lan truyền trên mạng Internet cho rằng ở quán bar karaoke Sunny Vĩnh Phúc vừa qua là các clip giả mạo có nguồn gốc và địa chỉ đăng tải trên trang web có máy chủ đặt tại Mỹ và Nhật Bản, không được cấp phép tại Việt Nam và những hình ảnh đó không phải của quán. Kết quả xác minh của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc cũng làm rõ tên miền của trang web đăng tải là tên miền quốc tế, sử dụng dịch vụ ẩn danh cao cấp nên không thể xác định trang web này là của cá nhân hay tổ chức. Cũng theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, ngay sau khi đăng tải, những clip này đã nhanh chóng được lan truyền trên mạng Internet với tốc độ chóng mặt, dẫn đến việc nhìn nhận lệch lạc về tình hình thực tế diễn ra tại địa phương, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, theo Điều 326 Bộ Luật Hình sự, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ việc đăng tải những clip giả mạo như vậy để nhằm mục đích gì. Ngoài ra, liên quan đến ổ dịch xảy ra tại quán bar karaoke Sunny, cơ quan điều tra đã xác định dấu hiệu vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở này, nên đã khởi tố một vụ án hình sự khác để điều tra. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu xác định, những vi phạm của quán bar karaoke Sunny là rất nghiêm trọng, gây hậu quả tác hại xấu về nhiều mặt. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người, theo quy định tại Điều 295 Bộ Luật Hình sự để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Trần Anh Tuấn, 34 tuổi, quê quán tỉnh Bình Thuận, tạm trú đường Lê Văn Thứ, quận Sơn Trà, về hành vi tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép dưới hình thức chuyên gia. Cơ quan Công an tiến hành khám xét trụ sở 3 công ty do Tuấn đại diện theo pháp luật là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Thương mại và Tổng hợp GDK tại 84 Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An, quận Hành Sơn, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Tổng hợp DK Global và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Gupo trên đường Vương Thừa Vũ, phường Mân Thái, quận Sơn Trà. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Tuấn đã móc nối với một công dân Hàn Quốc là giám đốc một doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại Việt Nam và một số đối tượng khác tổ chức đường dây đưa người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Để thực hiện mục đích này, Tuấn lập ra 3 doanh nghiệp để bảo lãnh cho những người có nhu cầu nhập cảnh. Đồng thời, đối tượng người Hàn Quốc đăng các thông tin quảng cáo qua các mạng xã hội của Hàn Quốc để tìm kiếm những người có nhu cầu nhập cảnh vào Việt Nam làm ăn với chi phí trọn gói 2.500 đô la Mỹ, bao gồm cả vé máy bay và chi phí cách ly. Thông qua các mạng xã hội này, nhiều công dân Hàn Quốc đã bỏ tiền đăng ký nhập cảnh vào Việt Nam dưới dạng chuyên gia vào làm việc tại các doanh nghiệp do Tuấn lập ra. Tuấn còn giả mạo chữ ký của bà Gan Wang Eun, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ MEN và mượn con dấu của công ty này để đóng vào hồ sơ bảo lãnh cho một số người Hàn Quốc. Thực chất, những người này không có trình độ chuyên môn, đang thất nghiệp, chạy taxi hoặc đang buôn bán nhỏ tại Hàn Quốc. Nguyễn Trần Anh Tuấn biết rõ những người nhập cảnh không phải là chuyên gia nhưng vẫn bảo lãnh để hưởng lợi 200 đô la Mỹ một trường hợp nhập cảnh thành công từ doanh nghiệp của người Hàn Quốc. Ngày 26 tháng 4, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn tiến hành kiểm tra hành chính một số căn hộ tại The Boy Villa, đường Trường Sơn, quận Ngũ Hành Sơn. Qua kiểm tra phát hiện 14 công dân Hàn Quốc hoạt động không đúng mục đích xin thị thực nhập cảnh tại Việt Nam. Cơ quan công an đã phát hiện đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh do Nguyễn Trần Anh Tuấn và đồng bọn tổ chức. Ngày 5 tháng 5, Công an quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng cũng phát hiện 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép dưới hình thức chuyên gia, cư trú tại phường Khuê Mỹ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Ngày 12 tháng 5, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Các đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Đình Hùng, sinh năm 1984, trú tại thành phố Hải Phòng, và Đặng Văn Thành, sinh năm 1995, trú tại tỉnh Khánh Hòa. Theo hồ sơ điều tra, cuối tháng 1 năm 2021, Hùng và Thành đã kết cấu với 4 đối tượng đã bị bắt giữ trước đó, tổ chức cho Li Zikai, quốc tịch Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Để qua mặt lực lượng chức năng, sau khi nhận người từ Trung Quốc, chúng tách nhỏ các đối tượng và chia ra nhiều chặng đường khác nhau. Sau đó, chúng dùng xe ô tô có biển số của địa phương hoặc vùng lân cận để đưa đón người, sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả, bố trí người Việt Nam đi kèm. Trên đường đi, các đối tượng bố trí xe đi trước cảnh giới, theo dõi quá trình làm nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông để tìm cách đối phó, trốn tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng. Với phương thức thủ đoạn này, các đối tượng đã tổ chức chót lọt nhiều đợt vận chuyển người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Lãnh đạo Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can các đối tượng về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy và tội tàng trữ trái phép chất ma túy liên quan đến vụ 33 thanh niên đi hát karaoke trong mùa dịch COVID-19. Cụ thể, bị can Hoàng Thị Tuyết, sinh năm 1986, trú tại xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, bị truy tố về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Bị can Vũ Ngọc Dũng và Đào Văn Huy, cùng sinh năm 1990, trú tại huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Công an huyện Quế Võ cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính 27 đối tượng có hành vi sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy, xử phạt 33 đối tượng vi phạm quy định về phòng chống dịch. Rạng sáng 7 tháng 5, qua công tác kiểm tra tại quán karaoke Bảo Anh, lực lượng công an bắt quả tang 33 thanh niên đang tụ tập hát karaoke trong mùa dịch COVID-19 và có biểu hiện tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy tại 4 phòng hát trong quán. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ chất bột màu trắng trên đĩa sứ nghi là ma túy tổng hợp và một số dụng cụ để sử dụng ma túy. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng công an phát hiện 18 thanh niên dương tính với ma túy. Trước đó, ngày 3 tháng 5, UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, game nhằm thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, của tỉnh. Để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn và thuận lợi, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu với cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành và triển khai tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ bầu cử.
Trong cuộc bầu cử lần này, tỉnh Thái Nguyên có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 27 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 88 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 1.358 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Theo đó, toàn tỉnh có 1.444 khu vực bỏ phiếu với 1.444 tổ bầu cử. Để bảo đảm an ninh trật tự trong suốt quá trình bầu cử, Công an tỉnh đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ này. Đặc biệt, lực lượng công an đã chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc tranh chấp khiếu kiện, không để phát sinh thành điểm nóng, gây phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã triển khai làm tốt công tác nắm tình hình, phòng ngừa đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các đối tượng phản động, chống đối chính trị, phần tử xấu. Bên cạnh đó, Công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đã tổ chức ra soát kỹ lưỡng, thận trọng, khách quan về nhân sự ứng cử, tự ứng cử, nhân sự tham gia phục vụ cuộc bầu cử. Vì vậy, sau khi hiệp thương ít phát sinh khiếu kiện hay những vấn đề phức tạp về nhân sự, Công an tỉnh cũng đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, ra soát, phát hiện, xử lý 88 hòm thư điện tử công vụ của các cơ quan ban ngành địa phương nhận được tài liệu có nội dung xuyên tạc về bầu cử. Lực lượng Công an tỉnh và các ngành chức năng trong tỉnh đã tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với trên 186.088 lượt tiếp cận, 21.042 lượt tương tác trên mạng xã hội. Trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn, Công an các đơn vị địa phương trong tỉnh chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an tỉnh đã điều tra khám phá 271 vụ tội phạm về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 94%, bắt 653 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá trên 1 tỷ đồng, xác lập và khám phá nhiều chuyên án ma túy lớn, triệt phá nhiều đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh, bắt giữ hàng chục đối tượng, thu giữ trên 5.000 gam ma túy tổng hợp, 4.213 cây thuốc phiện. Trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, các lực lượng đã tích cực triển khai nhiều phương án nhằm siết chặt quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, nhất là dịch vụ in, photocopy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đặc biệt là tại các điểm bầu cử, nơi niêm yết danh sách ứng cử, danh sách cử tri, nơi đặt họp phiếu. Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, từ nay đến khi kết thúc cuộc bầu cử còn có thể xảy ra nhiều vấn đề, nội dung liên quan đến công tác an ninh trật tự. Vì vậy, các lực lượng của Công an tỉnh tiếp tục bám sát các nhiệm vụ được giao, tập trung tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các điểm bầu cử, nhất là tại các điểm bầu cử ở các cơ sở sản xuất, cơ sở giáo dục, nhà dân, sân thể thao.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, công tác chuẩn bị cho ngày toàn dân đi bầu cử đang được các cơ quan chức năng từ trung ương đến các địa phương tích cực triển khai. Tuy nhiên, với mưu đồ chống phá, các thế lực thù địch, các đối tượng phản động chống đối cơ hội chính trị vẫn đang tiến hành nhiều hoạt động chống phá hết sức quyết liệt. Vì vậy, hơn ai hết, mỗi người dân cần nhận diện và đấu tranh với các mưu đồ chống phá này, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Càng gần đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trên trang mạng xã hội của các cá nhân tổ chức phản động, chống đối, cơ hội chính trị cùng một số trang báo nước ngoài liên tục đăng tải những bài viết có nội dung tiêu cực, thiếu chính xác về công tác bầu cử tại Việt Nam. Chúng đưa ra chiêu bài bầu cử chỉ là màn kịch dân chủ do Đảng đạo diễn và dùng các chiêu trò tự ứng cử, hô hào ủng hộ các nhà dân chủ, thông qua các trang mạng xã hội thu thập chữ ký, lập website giả mạo cổng thông tin điện tử Quốc hội, để ra cương lĩnh tranh cử, cam kết với cử tri đồng bào những lời hứa hẹn để tạo niềm tin, từ đó đưa ra những thông tin sai lệch về Đảng Cộng sản Việt Nam, về nền dân chủ Việt Nam, cũng như những thành quả của đất nước trong quá trình đổi mới. Luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch, Đoàn Luật sư Hà Nội khẳng định, những thông tin này hoàn toàn sai sự thật.
Chúng ta phải nhìn nhận là trong toàn bộ cái quá trình từ khi đất nước Việt Nam độc lập đến nay thì người dân được thể hiện quyền dân chủ như thế nào và đất nước chúng ta đã đạt được những thành tựu như nào trong thời kỳ đổi mới. Đặc biệt trong những lúc khó khăn nhất như thời điểm hiện nay thì cả đất nước, cả thế giới đang phải đối mặt với dịch Covid mà Đảng và Chính phủ chúng ta làm tốt như thế nào, bảo vệ người dân ra sao. Đây mới là những thành quả thực sự của nền dân chủ. Dân chủ ở đâu thì cũng cần phải tập trung. Tập trung ở đâu cũng đều hướng tới mục tiêu là dân chủ. Có như vậy mới đạt được cái sự tồn tại bền vững của đất nước.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành dựa trên hệ thống thiết chế pháp luật vững chắc như Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2015. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, Phó Giám đốc Trung tâm An ninh Phi truyền thống, Đại học Quốc gia Hà Nội, điều này có nghĩa là các quyền nghĩa vụ của công dân, của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, các quy trình tổ chức đều được xây dựng một cách chặt chẽ, khoa học, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân và phù hợp với xu thế phát triển của thế giới.
Với chúng ta và nhà nước của dân, vì dân và do dân, chúng ta nhận thức được đầy đủ rằng nhà nước này xây dựng là vì cái sự phát triển của quốc gia, tất cả vì người dân, lấy người dân là trung tâm, là nền tảng. Để xây dựng bộ máy nhà nước như vậy, chúng ta cũng cần phải làm tất cả các cái hoạt động theo đúng hiến pháp và pháp luật, phải lựa chọn, phải giới thiệu những cái người có đủ năng lực, có đủ phẩm chất, đạo đức và trí tuệ đại diện cho các giai tầng trong xã hội tham gia vào cơ quan quyền lực tối cao của nhà nước. Cho nên là cái việc mà chúng ta sắp xếp, lựa chọn, giới thiệu và cơ cấu các thành phần để cho người dân bầu ra những đại biểu đó là nó phù hợp với thể chế là dân chủ.
Quốc hội Việt Nam là cơ quan quyền lực nhà nước tối cao, có chức năng lập pháp, quyết định những chủ trương chính sách quan trọng của đất nước về đối nội, đối ngoại và giám sát tối cao hoạt động của bộ máy nhà nước. Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Do đó, thực hiện thành công của bầu cử sẽ thiết thực góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, việc lựa chọn bầu ra những người đại biểu tiêu biểu có đức có tài, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới sẽ đập tan những mưu đồ thâm hiểm của các thế lực thù địch.
Khi mà nhân dân ta thực hiện được cái quyền làm chủ lao tiếc của mình và chọn ra được những người đủ đức, đủ tài, tận tâm vì dân, vì nước, thì rõ ràng là những cái điều mà họ nói ra nó không đúng với những cái thực tế mà đã diễn ra, thì đấy là một cách là trả lời tốt nhất để những cái luận điệu xuyên tạc dối trá họ bị phơi bày thôi.
Nhận diện rõ những chiêu trò chống phá bầu cử, mỗi người dân cần thể hiện rõ trách nhiệm của mình, nêu cao cảnh giác, chủ động đấu tranh, kịp thời phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực phản động. Đồng thời, cần nâng cao khả năng tự đề kháng, tự bảo vệ chính mình trước các thông tin xấu độc, có thái độ trách nhiệm rõ ràng trước các luồng thông tin xấu trước, trong và sau thời điểm diễn ra cuộc bầu cử, đóng góp tích cực vào ngày hội của toàn dân.
Thoát ra.
Mục Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục Tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019.
Điều 139 giải tán Hội đồng Nhân dân. 1. Hội đồng Nhân dân làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân thì bị giải tán. 2. Thẩm quyền giải tán Hội đồng Nhân dân được quy định như sau. A. Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải tán Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. B. Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh giải tán Hội đồng Nhân dân cấp huyện. C. Hội đồng Nhân dân cấp huyện giải tán Hội đồng Nhân dân cấp xã. 3. Nghị quyết giải tán Hội đồng Nhân dân cấp xã của Hội đồng Nhân dân cấp huyện phải trình Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn. Nghị quyết giải tán Hội đồng Nhân dân cấp huyện của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh phải trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn. 4. Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh bị giải tán chấm dứt hoạt động kể từ ngày nghị quyết giải tán Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành. Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã bị giải tán chấm dứt hoạt động kể từ ngày nghị quyết giải tán Hội đồng Nhân dân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn. 5. Trong trường hợp Hội đồng Nhân dân bị giải tán thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp trên trực tiếp chỉ định quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân lâm thời. Đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh thì Thủ tướng Chính phủ chỉ định quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân lâm thời để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân theo quy định của luật này cho đến khi Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân mới được bầu ra. 6. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định và công bố ngày bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân trong trường hợp giải tán Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định và công bố ngày bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân trong trường hợp giải tán Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã. Việc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật về bầu cử. Hội đồng Nhân dân mới được bầu ra làm nhiệm vụ cho đến khi hết nhiệm kỳ của Hội đồng Nhân dân đã bị giải tán. Điều 140, sửa đổi bổ sung điều 4 của Luật Quy hoạch đô thị. Sửa đổi bổ sung điều 4 của Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 như sau. Điều 4, phân loại đô thị. 1. Đô thị được phân thành 6 loại gồm loại đặc biệt, loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 5 theo các tiêu chí cơ bản sau đây. A. Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội của đô thị. B. Quy mô dân số. C. Mật độ dân số. D. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp. D. Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng. 2. Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể việc phân loại đô thị phù hợp từng giai đoạn phát triển kinh tế xã hội. Điều 141. Hiệu lực thi hành. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân số 11/2003/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại Điều 142 của luật này.
Điều 142, điều khoản chuyển tiếp. 1. Từ ngày luật này có hiệu lực thi hành cho đến khi bầu ra Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tại các đơn vị hành chính tiếp tục giữ nguyên cơ cấu tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân số 11/2003/QH11. 2. Chấm dứt việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân, huyện, quận, phường theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc hội, Nghị quyết số 724/2009/UBTV/QH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Ủy ban Nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng Nhân dân, huyện, quận, phường tiếp tục giữ nguyên cơ cấu tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân số 11/2003/QH11, Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc hội và Nghị quyết số 725/2009/UBTV/QH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho đến khi bầu ra chính quyền địa phương ở huyện, quận, phường theo quy định của luật này. Điều 143, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ quy định chi tiết các điều khoản được giao trong luật và hướng dẫn việc thi hành luật.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 là bệnh truyền nhiễm cấp tính nhóm A, đặc biệt nguy hiểm, phát tán rộng và có tỷ lệ tử vong cao. Đến nay, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
Bệnh lây truyền từ người sang người, chủ yếu qua giọt bắn đường hô hấp. qua các giọt nước bọt hay dịch tiết mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc lây qua tiếp xúc với một số đồ vật có chứa virus rồi qua bàn tay đưa lên mắt, mũi, miệng.
Người mắc bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, đau rát họng, khó thở, có trường hợp viêm phổi nặng có thể gây suy hô hấp cấp và nguy cơ tử vong, đặc biệt ở những người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch và mắc các bệnh mãn tính kèm theo. Một số người nhiễm SARS-CoV-2 có biểu hiện lâm sàng nhẹ, không rõ triệu chứng hoặc không có triệu chứng.
Thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế là cách tốt nhất để phòng chống dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Cải cách hành chính là quá trình cải biến có kế hoạch cụ thể để đạt mục tiêu hoàn thiện một hay một số nội dung của nền hành chính nhà nước nhằm xây dựng nền hành chính công đáp ứng yêu cầu của một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả và hiện đại.
Công tác cải cách hành chính của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực. Năm 2016, chỉ số PAINDEX của Thái Nguyên xếp vị trí thứ 54 trên 63 tỉnh thành, thì đến năm 2019 xếp vị trí 14 toàn quốc. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI cũng có sự chuyển biến khi năm 2016 đạt 36,98 điểm, thì đến năm 2019 đạt 43,2 điểm.
Tháng 12 năm 2020, tỉnh Thái Nguyên đã khai trương và đưa Trung tâm Phục vụ Hành chính công vào hoạt động, thực hiện 1.397 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của các sở, ban, ngành, doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan ngành dọc trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, phục vụ tổ chức công dân một cách tốt hơn, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực và chất lượng công tác quản lý hành chính nhà nước.
Thái Nguyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thủ tục hành chính, đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính được kịp thời, công khai, minh bạch. Cải cách hành chính là việc làm thường xuyên, liên tục của các cấp, các ngành. Cải cách hành chính thể hiện sự tiến bộ văn minh của nhà nước.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài Báo Thái Nguyên, Báo Công an Nhân dân, Báo Pháp luật, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.